Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư trụ trì, quý chư tôn đức ni, kính thưa toàn thể đạo tràng. Hôm nay là mùng 9 tháng 2 năm Giáp Ngọ, tức là ngày chủ nhật của đầu tháng âm lịch. Sống và chết là nó hai mặt trong đời sống con người mình. Không phải chết cái là hết chưa quý Phật tử mình? Chết là hết chưa? Còn cái gì ạ? Như vậy chết nó sẽ còn cái gì? Còn cái gì? Còn người, nó còn linh hồn, người nó còn thần thức. Như vậy ai cũng biết rằng là chết là chưa hẳn là mất, có đúng không ạ? Chết chưa mà biết vậy? Ở đây có ai chết chưa mà biết còn? Theo kinh Đức Phật dạy thì con người sau khi mất, mình sẽ tồn tại dưới một dạng thân hình, người ta bảo đó là thần thức. Cái từ thần thức nó mới đúng với danh từ nhà Phật. Còn cái từ linh hồn là từ của ai? Linh hồn là Thiên Chúa Giáo người ta dùng, không phải từ của người nhà Phật. Nhà Phật gọi là thần thức. Thức là biết, là phân biệt. Thần tức là nó rất là cao siêu, nó rất là màu nhiệm. Ta dùng cái từ thần có nghĩa là cao siêu màu nhiệm. Tại sao nó cao siêu màu nhiệm? Vì cái thần thức đó một khi nó thoát ra khỏi cái thân mình rồi là nó có khả năng đi cả ngàn km trong vòng có nháy mắt thôi. Ví dụ như ai bình thường đi chùa Tâm Pháp mỗi buổi chiều đi tụng kinh, hàng ngày đi tụng kinh ở chùa Tâm Pháp nó quen rồi, tự nhiên mất cái là cái tâm mình nhớ đến chùa Tâm Pháp, vừa khởi ý niệm nhớ đến chùa Tâm Pháp là thấy mình đứng ở trước chùa này rồi. Chỉ khởi một ý niệm là ngay tức khắc thấy mình đứng ở đây rồi, trong nháy mắt, trong một tích tắc thôi là đã thấy mình đã hiện hữu ở chỗ đó rồi. Có khả năng đi xuyên qua tường, đi xuyên qua vách núi, đi kể cả trong mưa, trong gió, trong bão không thổi bạc cái thân, cái thần thức này được. Vì nó đi mây về gió, đi gọi là đi xuyên được tất cả, cho nên người ta cho nó là thần, tức là nó cao siêu. Thức tức là có khả năng phân biệt, nhận biết được. Nhà Phật gọi đó là thần thức. Còn cái từ linh hồn, chính xác đó là từ của người Thiên Chúa Giáo người ta dùng. Người ta thường sợ mất linh hồn. Người Thiên Chúa Giáo người ta đến chùa, người ta thích đến chùa. Có những người, một số những người con chiên, những người theo đạo Thiên Chúa Giáo, người ta cũng thích đi chùa lắm á, nhưng người ta không dám. Người ta vào, người ta đốt hương rồi người ta xá xá Phật thôi, người ta không dám lại. Lại sợ mất linh hồn. Mất linh hồn là không còn linh hồn để về với Chúa được. Cho nên là không về thiên đàng được. Đó là cái từ linh hồn, đó là từ của người Thiên Chúa Giáo mà ta dùng. Tất cả chúng ta rồi thì ai cũng sẽ chết. Có phải không? Ở đây có ai không chết không? Tất cả chúng ta đều phải chết hết không ạ? Ở đây quý Phật tử có chết không? Rồi sẽ chết không ạ? Thầy có chết không? Bây giờ thầy mới biết. Tất cả chúng ta rồi sẽ chết. Nhưng chết mình sẽ bỏ cái thân này và sẽ thọ một thân sau, như thay một chiếc áo, như thay ra một chiếc áo. Nó giống như cởi chiếc áo này rồi mặc chiếc áo kia. Cho nên đừng có gì phải sợ hãi hết, đừng có gì phải run sợ, đừng có gì phải hối tiếc. luôn luôn tỉnh táo về điều này. Đa phần khi còn khỏe mạnh, ít ai sợ chết lắm á, ít ai sợ chết lắm. Nhưng vào những giờ phút cuối, tự nhiên chúng ta sẽ có sự luyến tiếc. Mà hễ có sự luyến tiếc thì sao? Nếu như có sự luyến tiếc là sẽ sợ chết, sẽ sợ chết. Người nào càng sợ chết đau khổ đến cùng cực, đau khổ lắm. Đặc biệt những người mất khi còn đang trẻ, đang có sự nghiệp, đang có nhiều thứ mà phải chết, đau đớn vô cùng. Chúng tôi một lần chứng kiến một người Phật tử của sư phụ chúng tôi, là anh mới quy y khoảng chưa đầy một tháng thì anh mất. Tức là khi sắp mất, khi bệnh nặng lắm rồi đó, lúc đó mới đi quy y. Quy y về đau độ 20 ngày sau thì anh mất. Đang làm ăn, nói chung có địa vị, có vợ đẹp, nhà thì rất là nhiều, tới mấy chục cái nhà này. Mấy chục cái nhà lận, ô tô cũng nhiều lận, cũng vài ba cái gì đó. Còn tiền thì mình không biết bao nhiêu nhưng mà rất là nhiều. Vợ thì cũng rất là trẻ, năm đó mất vợ chỉ độ ba mấy tuổi thôi. Con thì mới có hai đứa, một đứa gái, một đứa trai, cũng rất là ngoan, nhìn rất là xinh xắn. Cho nên tiếc, một người chưa đi đến chùa bao giờ mà tự nhiên đang cái tuổi khỏe mạnh, đang làm nên sự nghiệp, đang ăn nên làm ra, mình dùng cái từ của nó, đang ăn nên làm ra như thế, ngã rồi chết, không chấp nhận. Tức là tại vì lo làm ăn mãi rồi, không có quan tâm đến sức khỏe. Có một lần anh đang làm việc thì ngã ra ngất. Ngã ra ngất đau đầu ạ. Tức là từ lúc anh ta còn đi học á, tức là lúc còn học đại học là đã có cái triệu chứng hay đau đầu. Nhưng mà cứ nghĩ rằng là do mình học nhiều quá, mình thức khuya, mình học nhiều quá là bị đau, căng thẳng thần kinh đau thôi. Nhưng một lần thì tự nhiên đang làm việc ngã ra ngất, đưa vào bệnh viện, người ta chụp CT, người ta phát hiện đó là có khối u trong não, thì coi như lúc đó là hết cứu được. Và người bác sĩ dự báo sống dài lắm chỉ 3 tháng thôi, nếu chăm sóc tốt dài lắm chỉ 3 tháng thôi. Tự nhiên con người đang khỏe mạnh tuyên bố sống chỉ còn 3 tháng thôi, đau đớn vô cùng. Chúng tôi nhớ là mặc dù đi quy y rồi mà khi anh sắp mất đó, ôm đầu, vừa đau đầu vừa lăn lóc vừa khóc. Cuộc đời này tôi có làm cái nghiệp gì ghê gớm không? Tại sao bắt tôi chết, đang chết vào lúc này? Đau đớn. Mà may là nhờ sư phụ chúng tôi đến khai thị, nói cho hiểu rõ về lẽ vô thường của sống và chết một cách rõ ràng. Nói cũng đôi ba ngày thì tự nhiên dần dần đến khai thị. Ngày nào cứ một buổi sáng độ khoảng 9-10 giờ, thầy chúng tôi lại đưa huynh đệ đến, ông khai thị, ông hỏi thăm, rồi tụng một thời kinh về. Mỗi ngày đều như vậy. Thì qua ngày thứ ba tự nhiên giống như là người ta thích nghi, rồi cũng tỉnh ngộ dần dần ra. Lúc đó gọi là nhờ như vậy thì trong vòng một tuần lễ gần gũi chư tăng, đến tụng kinh, đàm đạo, nói chuyện, nhờ đó mà khi mất á mới chấp nhận ra đi. Chứ nếu không là cứ đập đầu vào tường. Mỗi lần đau đầu lên tại cái khối u nó hành đau, dù có thuốc giảm đau nhưng rất là đau. Khóc lóc, than trời trách đất, đau khổ khóc. Chứng kiến cái cảnh của cái người không muốn chết mà phải chết. Vì vậy cho nên chúng tôi nói là quý Phật tử của mình hàng ngày phải quán niệm một điều, tất cả chúng ta rồi sẽ chết. Và sẽ chết vào bất cứ lúc nào. Mỗi ngày có tập chết chưa? Đây là thầy nói thật, cái thầy cũng nói đùa đâu ạ. Hôm trước và nhiều lần, hình như có trong 1-2 buổi giảng trước, thầy có nói là mỗi ngày mà khi qua 50 tuổi, ai có duyên phước mà sống được qua 50 tuổi thì phải tập mỗi đêm trước khi ngủ phải tập chết một lần. Các tụi đây nghe lạ quá phải không? Sao phải tập chết? Tập chết bằng cách nào? Ngày hôm tập hai lần nè. Tập chết không có nghĩa là nín thở. Ai nghe nói thầy bảo tập chết về nhà nín thở một hồi, huyết áp nó lên, ngã ra ngất được. Con cháu nó trách, nó bảo là thầy Chiếu Khánh mà là dạy là chuyện dạy sai, vậy không đúng. Tập chết là đêm trước khi ngủ. Chúng tôi hay nói là trước khi ngủ mình phải niệm Phật 5-10 phút. Quý vị có niệm Phật trước khi ngủ không? Có không? Niệm Phật trước khi ngủ 5 hoặc 10 phút. Sau đó nếu như ai tinh tấn nữa là mình sám hối. Chỉ đọc một câu sám hối thôi, ngắn gọn một câu kệ sám hối thôi. Mình sám hối xong, sám hối cho bản thân mình, sám hối cho tất cả chúng sinh, sám hối cho oan gia trái chủ, những kẻ thù của mình trong nhiều đời nhiều kiếp đó. Mình lỡ người ta có đi theo mình, người ta trả thù á, mà nghe sám hối như thế người ta cũng thương mình. Rồi sau đó khi nằm xuống ngủ, mình phải ý niệm một điều: nếu như giờ này mình chết, mình có tiếc gì hay không? Kiểm tra thử. Mình phải chuẩn bị, nếu như bây giờ mình chết thì sao? Di chúc làm chưa? Tiền bạc, vàng bạc cất ở đâu, có chỉ cho người ta biết chưa? Nó thật chứ không là nguy hiểm lắm á. Cất tiền, cất vàng ở đâu đó, tài sản ở đâu đó mà không chỉ cho con cháu được, chết tuyết cái chỗ đó là thần thức cứ quanh quẩn ở nơi đấy, rất là nguy hiểm. Có nhiều người phải thọ thai làm con vật giữ nhà. Con vật có bốn chân giữ nhà là biết con gì rồi phải không ạ? À đó, đi lòng vòng ở chỗ đó đó. Trong kinh Phật cũng có, mà trong sử của tổ cũng có, mà trong cái chuyện cổ tích của người Việt Nam, trong những cái chuyện ngày xưa chúng tôi nghe các cụ kể cũng đã có rồi. Phải chuẩn bị, nếu như bây giờ mình chết, mình có tuyết núi, có vướng mắc gì hay không? Đúng luôn quán niệm đó. Mình nằm nhắm mắt xuôi tay và mình tưởng như nếu như bây giờ mình chết thì sao? Mình có buồn bã, mình có đau khổ, mình có luyến tiếc gì hay không? Cho nên là cái sự mà gọi là siêu thoát đó là nhờ mình tu tập hàng ngày, chứ không phải đợi tắt thở rồi kêu người ta đến niệm Phật mới siêu thoát đâu. Quý vị có tin là hộ niệm nó giúp cho mình siêu thoát không? Có tin không ạ? Hộ niệm có giúp cho mình nhiều không ạ? Nhiều không? Chỉ giúp một tí tẹo thôi, giúp một tí xíu rất nhỏ. Còn năng lực của mình được siêu thoát hay không? Đây, hàng ngày nhờ tu tập đây. Đây, những khuôn mặt ngồi ở đây thì may ra lúc chết còn có siêu thoát. Còn giờ này lo đi chơi, lo đi ăn chơi thì làm gì có chuyện siêu thoát. Vì sao? Hàng ngày mình nghĩ đến những cái thú vui ở cuộc đời nhiều hơn những giờ phút mình nhớ đến đến Phật. Nhớ đến những thú vui đó, chạy theo tà niệm, trong đạo Phật gọi là chạy theo ma đó. Hàng ngày mình chạy theo ma nhiều hơn theo Phật thì lúc chết đi theo ai? Theo ai ạ? Hàng ngày mình sống với ma, làm bạn với ma, nói chuyện với ma thì dĩ nhiên là lúc đó ma nó kéo mình đi. Ma không phải là cái gì ghê gớm lắm. Ma là những cái phiền não, những cái tham lam, những cái nóng giận. Nói chung là cái tham sân si tham, đố kỵ, ganh tị, háo thắng trong cuộc sống của hàng ngày của mình đó. Mình chạy theo những cái đó nhiều quá thì mình nhớ đến cái đó nhiều, tranh giành, hơn thua nhau từng ly từng tí, hơn từ lời nói, hơn từ cái áo, cái quần, cái điện thoại, hơn cả cái chỗ ngồi, cũng muốn hơn thua. Thì dĩ nhiên lúc mình chết mình sẽ chạy theo những ý niệm hơn thua, ganh ghét đó. Hàng ngày mình thân cận với nó nhiều hơn là nhớ đến Phật. Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện với một đề tài là ý nghĩa hộ niệm. A Di Đà Phật. Hộ là gì? Hộ là gì ạ? Hộ là Hộ nghĩa thứ nhất có nghĩa là ngăn che. Hộ pháp tức là cái người giữ gìn, ngăn che không cho, không cho chánh pháp bị người khác xâm phạm. Ngăn che giữ gìn chánh pháp để được tồn tại lâu dài, nó dùng đó là hộ pháp. Hay là hộ quốc, đó là gì? Là quốc là nước, hộ quốc đó là gì? Giữ nước. Hộ, chữ hộ có nghĩa là ngăn che, gìn giữ. Hộ, cái từ hộ nó cũng có nghĩa là gì? Giúp đỡ. Nó có cái từ ủng hộ là gì? Là đem sức, đem công sức, đem tài, đem tất cả những gì mình đang có để giúp đỡ người khác. Hộ nó cũng có nghĩa là giúp. Hộ niệm có nghĩa là giúp cho người khác trở về với chánh niệm. Giúp cho người khác trở về với chánh niệm. Mà chánh niệm là gồm có niệm gì? Chánh niệm gồm có bao nhiêu thứ niệm? Cái này thầy nói chưa? Thầy nói chưa? Có ai nhớ là thầy có giải thích về chánh niệm chưa? Có chưa? Rồi ăn Tết kỹ quá rồi, bánh chưng nó dính đi hết rồi. Chánh niệm nó gồm có 6 thứ: niệm Phật, niệm Pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí và niệm thiên. Đó là 6 thứ chánh niệm. Ai có giấy bút là ơn ghi vào, không mà lại quên nữa, trả lại cho thầy, nhiều quá thầy mang nặng lắm á. Mang nặng quá, đi máy bay nó bay ra không nổi đâu. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, tức là nhớ đến giới mình đã thọ. Niệm thí là nhớ đến công hạnh phước đức của bố thí. Niệm thiên là nhớ đến những hạnh tu phước đức để được sanh thiên. Đó là 6 thứ niệm, người ta gọi đó là chánh niệm. Hộ niệm là giúp cho người khác trở về với chánh niệm, giúp thôi. Nhưng muốn giúp người khác trở về với chánh niệm thì chúng ta phải có gì? Chúng ta cần phải có chánh niệm không? Cần có không? Có, mình phải có chánh niệm vững vàng. Phải có chánh niệm vững vàng mới giúp người khác trở về chánh niệm được. Hàng ngày mình không niệm Phật, không niệm Pháp, không niệm Tăng, không niệm giới, không niệm thí, không niệm thiên. Niệm là nhớ nghĩ đó, niệm là nhớ nghĩ. Mình không nhớ nghĩ đến những điều đó mà nhớ đến toàn những chuyện tham sân si, thì có đi hộ niệm người đó có hộ được không? Hộ được không ạ? Hộ không được. Hộ là giúp á. Chúng tôi hay ví dụ đó. Lỡ như bây giờ thầy đi đâu đó rồi bị xa lầy, lún lầy không lên nổi, bảo ai giúp kéo giúp giùm thầy lên, thì cái người muốn kéo thầy lên là sao? Phải khỏe dữ lắm, thầy 80kg này kéo lên thầy nào. Cho nên cái người kéo lên là phải có sức khỏe mới kéo lên được. Người yếu như này kéo lên nổi không? Chắc chắn hai thầy trò lọt xuống đó luôn. Cho nên người phải có sức khỏe mới hộ, mới giúp đỡ được. Đó. Cho nên mình muốn hộ niệm thì mình phải có chánh niệm vững vàng. Phải có chánh niệm vững vàng mới được. Hôm nay nó rất nhiều những đạo tràng hộ niệm tự lập và tự phát rất nhiều. Mà chúng tôi nói nó rất là nguy hiểm. Nó rất dễ nó đưa con người ta đi vào tà pháp. Nó rất dễ đưa con người đi vào mê tín. Dễ lắm. Cho nên là chúng tôi muốn quý vị phải nắm rõ cái ý nghĩa của hộ niệm nó như thế nào. Làm như thế nào mới hộ niệm được. Vì vậy những người trong ban hộ niệm chúng tôi thường khuyến khích như thế này: phải cố gắng tu cho giỏi, phải tinh tấn lên thì mới đi hộ niệm được. Còn nếu không, mình đến chỉ làm phiền người chết, làm phiền người sắp ra đi mà thôi, không được cái gì hết. Còn những cái chuyện mà quý vị xem trên băng đĩa, người ta quay bảo là người chết đâu mấy tiếng đồng hồ mang đến đứng xung quanh đó mà chắp tay hộ niệm. Rồi hộ niệm xong rồi tự nhiên thấy thân mềm ra, sờ trên đầu đã nóng nóng rồi, cái thọ ký cho người đó vãng sanh. Quý vị có tin những người đó vãng sanh không? Có tin đâu ạ? Không thể nào tin được. Cái triệu chứng của người chết mà mặt đen, thân thể co quắp, đó là triệu chứng của người chết mà không chấp nhận mình chết, tức là chết mà còn luyến tiếc. Cho nên chết co quắp chân tay, tay nắm chặt. Một là nuối tiếc, hai là tức tối việc gì đó. Chết mà mặt đen, thân thể co quắp lại. Nhưng nếu như mình đến mình tụng kinh hộ niệm rất là lâu dài, tự nhiên thân thể đó tự nhiên nó mềm, nó tươi nhuận ra, đó là nó làm cho cái người chết người ta, một là ta bớt đi cái lòng tham, hai là người ta giảm đi cái tánh, cái tâm nóng giận, tự nhiên cái mặt nó hơi hồng hào lên một chút, thân thể nó mềm ra một tí. Đó là triệu chứng của người đó chấp nhận mình chết, hoặc là triệu chứng của người đó nguôi đi cơn giận tức bực ai đó, chứ không phải như vậy là vãng sanh đâu. Vãng sanh nó không có nhẹ nhàng như vậy, nó không đơn giản như vậy đâu. Không phải nóng chỗ này nóng chỗ kia rồi báo vãng sanh được, những chuyện đó không bảo đảm. Tuy trong luận chư tổ có dạy về điều đó, nhưng điều đó nó không chắc chắn như vậy, không phải 100% như vậy. Nó sai sót rất là nhiều về điều này. Trong hàng ngày mình muốn được vãng sanh, mình muốn được siêu sanh, đó là nhờ vào công năng tu tập hàng ngày của mình. Quý vị tụng trong kinh Địa Tạng đó, thì nếu như người đã mất mà gia đình muốn làm pháp sự như là tụng kinh, niệm Phật, bố thí, cúng dường, người sống làm, thì người chết hưởng được bao nhiêu phần? Bao nhiêu phần ạ? 1/7. Nếu nói chính xác là 1/7 hoặc là 3/10. Nếu chia làm 10 phần thì hưởng có 3 phần, nếu chia làm 7 phần thì hưởng có 1 phần trong đó mà thôi. Như vậy là hưởng ít hay nhiều? Rất là ít. Mà người sống phải làm với tâm thành và đúng pháp kìa. Tâm thành và đúng pháp, làm với một tâm thành kính và đúng pháp thì may ra người chết mới hưởng được 1 phần. Chứ nếu như làm sai pháp, làm không xuất phát từ tâm thành mà dâng lên cúng dường cho Tam Bảo, Phật, Pháp Tăng, thì người chết không hưởng được phần nào hết. Trong kinh Địa Tạng có nói đúng như thế không? Đúng không ạ? Chúng tôi y theo lời Phật nhắc lại. Quý vị hãy căn cứ trên kinh của Phật nói làm bằng chứng là an toàn nhất. Còn thầy nào nói cũng chưa chắc. Tại thầy nào có nói đến bao nhiêu đi nữa, thầy nào có giỏi đến bao nhiêu đi nữa, chắc không bao giờ giỏi hơn Phật. Có phải thế không ạ? Không bao giờ giỏi hơn Phật. Cho nên phải căn cứ trên kinh, trên lời của Phật nói để làm căn cứ. Như vậy mình hộ niệm, mình đến hộ niệm, mình giúp đỡ. Nếu nói về phúc đức thì người chết chỉ hưởng được 1 phần rất là nhỏ. Còn nói về mà gọi là giúp đỡ cho người đó để người đó trở về với chánh niệm, quý vị nghĩ là dễ hay khó? Khó vô cùng. Còn sống nhăn đây, bảo niệm Phật đây mà còn muốn nổi nóng, thấy không? Đang ngồi nói chuyện mà có người đến nhắc, thôi đừng có nói chuyện nữa, lo niệm Phật đi. Mình có nghe lời không? Quý vị bữa nào có ai đang ngồi vào chùa tâm pháp mà ngồi toàn lo nói chuyện không à? Làm nói chuyện ồn ào quá. Sư trụ trì chúng tôi không dám nói, nhưng ví dụ như bạn bè đến nhắc, bảo là đừng có nói chuyện nữa, đến đây lo niệm Phật đi. Quý vị có lo niệm Phật không? Có chịu nghe lời người đó niệm Phật không ạ? Nói cho thật lòng, lo niệm Phật hay là bực bội quá, nhìn người ta bằng cặp mắt rất là đắm đuối. Bình thường sống đây mà nhắc niệm Phật là dễ hay khó? Đó là khó rồi. Bạn bè với nhau nhắc nhau đã khó rồi, trừ sư trụ trì nhắc là phải nể tình lắm, là nghe, nhưng mà nghe không cãi lại, không nói lại, nhưng mà chưa chắc đã niệm, làm thinh như thế, nhưng mà trong lòng như thế nào? Bực bội, không phục, vân vân. Mà sư trụ trì nói ít thì còn, đi chùa nói mà khó quá, nói nhắc 5-7 lần là thế nào cũng bỏ chùa không đi nữa. Như vậy, sống như vậy, nhắc niệm Phật đã khó rồi, chết nhắc dễ hay khó? Càng khó nữa. Cho nên chúng tôi nói là mình biết thương bản thân mình. Mình phải tinh tấn. Tinh tấn là gì? Tinh tấn tụng kinh là khi mình ngồi tụng kinh mà mình thấy có hạnh phúc là tinh tấn. Tinh tấn niệm Phật là khi mình ngồi niệm Phật mà mình thấy hạnh phúc thì đó là tinh tấn. Nếu mà ngồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, có hạnh phúc không? Quý vị thấy có hạnh phúc không? Thầy chưa thấy. Nếu niệm Phật mà có hạnh phúc thì người đó là tinh tấn. Còn mình thì sao? Đi chơi thấy có hạnh phúc hơn, đi xem tivi thấy có hạnh phúc hơn, đi nói chuyện thấy có hạnh phúc hơn. Cho nên vì vậy cho nên đến chùa mà không chịu niệm Phật, không chịu nhớ Phật, mà đa phần nhớ chuyện gì đâu không à, hoặc là nhớ đến ma nhiều hơn. Đó là chưa phải tinh tấn. Cái người mà tụng kinh cả ngày, niệm Phật cả ngày, lạy Phật cả ngày, chưa hẳn đã là tinh tấn. Nếu lạy Phật cả ngày, một ngày lạy đến 1 vạn lạy mà người đó không thấy có hạnh phúc thì lạy được bao lâu? Lạy nhiều lắm 1 năm rồi thôi cũng nghỉ, không lạy nữa, tại không thấy có hạnh, không thấy có hạnh phúc. Quý vị sở dĩ mỗi chủ nhật đều đến chùa Tâm Pháp để tu là tại sao? Đi chùa nó vui, nó có hạnh phúc, có đúng không ạ? À, nhờ thấy đi chùa nghe pháp nó vui, nó có hạnh phúc, cho nên mỗi chủ nhật đều đi chùa. Nếu đi chùa mà không thấy có hạnh phúc thì một thời gian sẽ bỏ luôn, không đi nữa. Gọi là tinh tấn niệm Phật là mình phải thấy trong niệm Phật có hạnh phúc. Niệm Phật có hạnh phúc chưa? Có không? Quý vị niệm Phật có thấy hạnh phúc không ạ? Hạnh phúc như thế nào kể nghe thế này. Nói như thế là nó rất là chung chung, chưa có rõ ràng. Chúng tôi nói cho quý vị nghe à, mỗi lần chúng tôi đi đâu về mệt mà các chú đi học hết á, chúng tôi phải lên tụng kinh Diệu Tâm hay một số những người Phật tử nó, thầy về mệt quá, thầy đi tụng kinh, thầy có mệt lắm không? Chúng tôi trừ khi nào đi giảng, đi dạy về mệt, một là nó khan tiếng, hai là đứt hơi, không lên tụng kinh nổi được thì thôi. Chứ tụng kinh được, chúng tôi luôn luôn muốn lên được tụng kinh. Tại vì sao? Cái giờ đó là giờ rất là hạnh phúc. Nó hạnh phúc thứ nhất là gì? Giờ mình tụng kinh mình không phải lo gì hết, không phải lo nghĩ gì hết. Quý vị bao giờ mà vào tụng kinh mà quý vị cái tâm quý vị chỉ nhíp vào kinh mà đừng có nghĩ gì hết, đừng có lo đi chợ ngày mai ăn món gì, ngày mai lấy tiền cho con đóng tiền học như thế nào, quý vị đừng lo hết những chuyện đó, quý vị mới thấy được có cái hạnh phúc nó như thế nào. Giờ mình ngồi tụng kinh là không ai dám làm phiền mình hết á. Chùa nó cháy cũng được, mà tổng thống có đến ở chùa cũng kệ, không ai làm rầy, quý rầy mình được. Cái gì cũng đợi thời kinh xong mới có người làm phiền mình được. Xin lỗi, cha mẹ mình cứ ngã vật ra đó chết cũng tụng kinh xong rồi hãy tính. Giờ đó là giờ rất là có hạnh phúc, không ai làm phiền mình hết. Đó là cái hạnh phúc đầu tiên, là không ai làm phiền, không ai dám làm phiền mình hết, mà chỉ có niệm Phật hoặc là tụng kinh mà thôi. Đó là hạnh phúc thứ nhất. Cái hạnh phúc thứ hai, mình biết mình tụng kinh, mình niệm Phật là mình có công đức. Mình tụng kinh, niệm Phật là mình gieo cái duyên để mình mất, mình sẽ được về với Phật. Đó là cái hạnh phúc thứ hai. Là cái mục đích việc làm này, nó đưa mình đến một con đường tươi sáng. Cái hạnh phúc thứ ba là gì? Khi mình niệm Phật một lúc, mình tụng kinh một lúc, tâm mình nó trở về an bình rồi. Nó bình lặng, nó an bình. Người ta bảo là không có hạnh phúc nào bằng hạnh phúc khi tâm mình an ổn. Thường thường mình mới vào niệm Phật, mình mới vào tụng kinh thì tâm mình nó chưa nhiếp á, thì hay nhảy lung tung lắm. Nhưng mà mình tụng một hồi khoảng 15-30 phút, tùy theo năng lực mỗi người thì tâm mình nó nhiếp vào trong lời kinh, trong câu niệm Phật, tự nhiên tâm mình nó an ổn vô cùng. Đó là thứ hạnh phúc mà không ai cho mình được hết, mà không có tiền vàng mua được. Quý vị có cảm nhận ra sự hạnh phúc đó chưa? Có không? Nhiều khi có mà không biết. Có đôi khi quý vị có đó nhưng mà không biết, không biết đó là hạnh phúc, không cho đó là hạnh phúc. Đó là thứ hạnh phúc lớn lắm á, khi tâm mình an ổn. Cho nên nếu như mình niệm Phật tụng kinh mà không tinh tấn, mà không có hạnh phúc là người đó chưa tinh tấn. Hàng ngày nhờ cái năng lực tinh tấn tu tập đó đó mà nó huân tập trở thành một thói quen. Cứ hễ mở mắt ngủ thì mình quên, nhưng mà khi mở mắt ra là ngay tức khắc đầu việc cái người đầu tiên mình nhớ đến là ai? Khi quý vị mở mắt ra, người đầu tiên quý vị nhớ đến là ai à? Có phải nhớ đến Phật không? Có đúng không? Nếu ai vừa mở mắt ra, cái người đầu tiên nhớ đến là Phật, người đó tu như vậy là tốt đó, thành công đó. Tu như vậy bắt đầu là, đó là bắt đầu đi vào cái cửa ngõ của sự tinh tấn. Nhưng đa phần mình mới mở mắt ra một cái là lo nấu món gì, đi chợ là món gì, hay là phải làm việc gì, làm cái gì để kiếm ra tiền. Đa phần mình mở mắt ra, mình nhớ đến điều đó đầu tiên. Nhưng nếu ai vừa mở mắt ra, mà như trong bài kệ của sư ông Nhất Hạnh viết á, thức dậy mỉm miệng cười, 24 giờ tinh khôi, con nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Mở mắt ra đầu tiên là gì? Phải cười trước hết á. Chứ đừng mở mắt ra là buổi sáng dậy mà nó nhức đầu, nó đau lưng, nó đau chân quá, mặt mình nhăn nhó là ngày hôm đó là ngày mình nhăn cả ngày à. Mở mắt ra là mình cười trước đã. Mình mở mắt ra, mình thức dậy, khi ngủ dậy mình mở mắt ra mình có vui không? Quý vị khi thức dậy có vui không ạ? Vui không? Tại sao vui? Không biết. Đang có niềm vui lớn như thế mà không chịu vui. Mình ngủ mình mở mắt ra được là gì? Mình còn sống thêm được một ngày nữa. Vui không ạ? Quá vui chứ, lỡ ngủ nó đi luôn thì sao? Nằm ngủ rồi mở mắt ra thấy Diêm Vương đứng trước mặt. Không biết ai đâu mở mắt rồi thấy Diêm Vương đứng trước mặt là coi như là xong rồi đó. Còn lần này mở mắt ra, mỗi sáng mình mở mắt ra mình còn thở được là mình cười mừng là sao? Mình sẽ sống thêm được một ngày nữa. Mạng sống của mình không dài như mình nghĩ đâu. Nó không an toàn, nó không bảo đảm như mình nghĩ đâu. Chúng tôi thường nhắc đó, mỗi buổi tối đi ngủ nguyện với Phật, nếu như đêm nay con ngủ mà con không dậy nữa thì xin nguyện cho Phật mình, cho thần thức của mình đi đâu ạ? Cái này dạy chưa? Đây là chứng tỏ là không bao giờ làm. Dạy rất là kỹ mà không bao giờ làm. Cho nên bởi phải tu như vậy làm sao có hạnh phúc được. Một chuyện, quý vị đừng xem chuyện đó nhỏ. Bao nhiêu năm tháng trước khi đi ngủ, chúng tôi đều làm như vậy. Sám hối và tập chết là nguyện. Phải có nguyện, nguyện cho tùy theo mỗi người có lời nguyện. Nhưng người Phật tử một lời nguyện đơn giản nhất, nếu như đêm nay con ngủ mà con không dậy nữa, xin cho thần thức của con được về cõi Phật, được về với Phật. Có nguyện thế không? Tu như vậy là thua với người Thiên Chúa giáo rồi. Cái đạo Thiên Chúa giáo, giáo lý người ta không có cao siêu hơn mình đâu, nhưng mà người ta, cái con chim người ta, niềm tin người ta vững vàng lắm à. Trước khi ngủ, những đứa bé ngay từ lúc 5 tuổi bố mẹ đã dạy cho nó là đêm nay nếu như con ngủ mà con không thức dậy, xin cho linh hồn con về với Chúa. Người ta dạy như từ bé. Mình năm nay hơn 50 tuổi ở đây, trên 50 tuổi rồi mà chưa chịu làm, đợi đến lúc nào mới làm với Phật tử của mình. Phải tập làm. Đó là một việc làm tuy đơn giản nhưng mang lại lợi ích lớn lắm à. Quý vị cứ làm đi, cứ làm đi. Lâu ngày tự nhiên nó hình thành một thói quen và nó mang cho mình rất nhiều hạnh phúc. nhiều lắm à. Đây là những thứ hạnh phúc mà chúng tôi có, chúng tôi đã làm, chúng tôi đã có, nhưng mà cho quý vị không cho được, chỉ chia sẻ kinh nghiệm như thế thôi. Để chia sẻ kinh nghiệm bấy nhiêu đó, hãy làm đi. Nó như một giọt nước, nó cứ chảy từng giọt, nhưng mà nó đầy chum đầy vại lúc nào không hay. Hồi nào quý vị đó, chúng tôi nói đó, mỗi lần cái vòi nước mình bị rò rỉ, mình lấy cái xô nước mình hứng ha, mình thấy nó nhiễu lâu một giọt, lâu một giọt, mình nghĩ làm sao nó đầy được, nhưng ngủ đêm tới sáng thấy nó đầy tràn ra ngoài. Việc làm cũng thế, làm mỗi ngày một tí và cứ làm mà thôi, đến một lúc nào đó tự nhiên mình cảm thấy nó hình thành một thói quen, nó mang cho mình rất nhiều hạnh phúc. Lúc đó mình thấy lợi lạc, đừng xem thường những cái việc nhỏ này. Vì vậy, để được siêu thoát, để được vãng sanh là nhờ cái năng lực tu hàng ngày của mình. Nếu ai hình thành cái thói quen trong đi, đứng, nằm, ngồi và trước khi ngủ và khi vừa thức dậy, đó là hai giây phút quan trọng nhất. Khi mình ngủ là mình mang những cái hạt giống hàng ngày mình gặp, chuyện vui có này, chuyện buồn có, chuyện không vui không buồn cũng có nữa, nó đi vào trong tâm của mình, đó là những hạt giống. Khi mình đi ngủ, mình mang cái hạt giống vui buồn đã vào trong giấc ngủ. Khi đi ngủ nó sẽ nảy mầm lên. Cho nên mới có những người hàng ngày gặp toàn những chuyện bực bội, những chuyện căng thẳng, cho nên tối ngủ thấy ác mộng. Có những người đi ăn tiệc vui quá, về nằm ngủ thấy nằm ngủ mà nằm mộng thấy mình đang đi ăn tiệc nữa. Đó là chuyện vui nó cũng đi vào trong giấc ngủ của mình. Cho nên khi đi ngủ là những hạt giống hàng ngày nó đi vào trong tâm của mình, và khi mình ngủ á, mình không làm chủ được, nó sẽ nảy mầm. Còn bắt đầu một ngày mới, giống như mình dọn rửa một cái chum cái vại để mình mang những hạt giống vào. Giống như cái người trước khi mang hạt giống đi vào ở trong một cái, người ta phải chuẩn bị một cái đồ đựng phải thật là sạch, thật là khô ráo để mang hạt giống vào. Nếu như người tỉnh táo thì những hạt giống nào thiện mình sẽ mang nó vào, còn cái nào bất thiện mình nó gạt nó ra, đừng cho nó vào trong tâm. Nếu như giận, buồn gì đó, bỏ nó qua bên. Cho nên Đức Phật mới dạy hàng đệ tử là nếu như có buồn, có giận thì không được giận quá. Không được giận bao lâu à? Không được giận quá một đêm. Giận đừng, cái chuyện buồn đừng để trong lòng, cái chuyện buồn, chuyện giận, chuyện tức tối gì đó đó, đừng để trong lòng quá một đêm. Đức Phật cho phép cũng để lại, nhưng mà để đừng quá một đêm. Tại quá một đêm nó vào trong này, nó nảy nổ, nó sinh sôi ra, từ buồn thành giận, từ giận thành hận. Mà lâu ngày như thế, cứ mỗi hàng đêm nó đi vào trong giấc ngủ của mình, nó nảy nở ra từ hận thành thù. Mà khi nó đã thành hận thù thì đau khổ. Cho nên vãng sanh, siêu sanh, đó là nhờ nỗ lực tu tập của mình. Chứ không phải khi tắt thở rồi mới kéo mọi người đến niệm cho mình nghe. Chúng tôi nói quý vị, khi quý vị ngủ á, ngủ say đó, ai niệm Phật quý vị có nghe được không? Có nghe không ạ? Chỉ cần ngủ say thôi người ta niệm Phật mà đã không nghe rồi. Mà nếu như người nào ngủ tỉnh lắm thì cũng nghe gì? Nghe lơ mơ. Nghe lơ mơ thôi. Uống gì khi chết? Chết nó mê nhiều hơn ngủ, và ngủ mê nhiều hơn chết à? Chết mê nhiều hơn. Trước khi thần thức thoát ra khỏi xác là mình rơi vào trạng thái hôn mê rất sâu. Rồi sau đó thần thức nó mới thoát ra khỏi thân. Thoát ra khỏi thân thì hôn mê rất là sâu. Vì khi mà tứ đại này, là cái thân này sắp sửa nó tan rã, là mắt mình bắt đầu nó giảm thị lực, mình nhìn xa không được. Tai mình bắt đầu nó nặng, nghe không rõ. Nó điếc đặt dần 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 dần, và nó bắt đầu nó rơi dần vào hôn mê. Ai cũng vậy hết. Tất cả lực căng của mình, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý nó đều bị lụng, tức là nó bị nó gần như là mất tác dụng. Giờ đó hộ niệm nó không phải là việc xấu, hộ niệm nó mang đến những cái tốt, nó cũng giúp cho người chết. Thứ nhất á, hộ niệm nó giúp là nó an ủi cho gia đình có người sắp mất. Hộ niệm nó nhắc nhở cho người sắp ra đi nhớ đến Phật. Và hộ niệm nó tiếp cho người sắp chết một ít thần lực, với điều kiện những người đến hộ niệm phải có nội lực. Những người đến hộ niệm phải sống trong tinh thần lục hòa thanh tịnh, chứ phải đến đó cãi lộn nhau, đi với nhau mà ăn rồi nhìn mặt nhau lúc nào cũng hầm, nhìn mặt nhau trong lòng cũng đầy những tức tối đó, không có thanh tịnh đó, không có hộ niệm được cái gì cho nhau hết đó. Và chúng tôi thấy đa phần đạo tràng hộ niệm bây giờ ai cũng có đầy những cái tôi, đầy những cái bản ngã, đầy những phiền não trong đó hết, thì rất là nguy hiểm. Chúng ta là những người phàm phu, không sao tránh khỏi chuyện tranh chấp giận hờn. Cái tâm danh lợi nó luôn đi kèm với mỗi người chúng ta. Nếu như mình không tỉnh táo là tâm danh lợi nó xen vào ngay. Ai cũng muốn làm trung trưởng, ai cũng muốn làm người nhóm trưởng, ai cũng muốn làm quản lý đạo tràng, vân vân và vân vân. Ai cũng muốn làm chủ sám, vân vân. Luôn luôn muốn nắm những vị trí quan trọng để cho người khác phải. Mình hiểu mình là chúng sanh, nghiệp lực nặng nề, ai cũng ý niệm điều đó, cho nên hàng ngày phải nỗ lực tu. Mình đến mình có hộ niệm cho người khác, mình luôn luôn với tâm niệm rằng là mình hãy tự làm sạch và thanh tịnh tự thân mình, để mang cái thanh tịnh đó mà hộ, mà giúp cho người sắp sửa ra đi. Nếu trong đạo tràng đang có điều gì đó bất ổn, đang có điều gì đó bất hòa với nhau, thì mình cũng gác nó qua một bên để tập trung vào để hộ niệm cho cái người sắp sửa ra đi đó. Chứ đừng vì tâm danh và lợi kèm vào đó. Và đặc biệt những người trưởng chúng mà có tâm danh lợi nguy hiểm vô cùng. Và chúng tôi khuyên, và kể cả giáo hội bây giờ người ta khuyên là những đạo tràng hộ niệm là điều tốt, nhưng phải có hướng dẫn của chư tăng. Mình là Phật tử, chúng tôi nhắc mãi, mình quy y Tam Bảo. Quy y là gì? Quy là gì ạ? Có ai mới nói quy là gì? Quy là quay về gì nữa ạ? Nương tựa Phật Pháp. Nương tựa vào. Nếu như người Phật tử mà không nương tựa chư tăng có tu được không ạ? Không cách nào tu được. Có nhiều người ta bảo là chỉ cần Phật, cần Pháp thôi, không cần chư tăng. Như thế không đủ Tam Bảo, mình nương tựa được không? Không cách nào được. Từ hồi nào đến giờ nó cũng có những người cư sĩ tu đắc đạo, chứ không phải là không có. Thời Đức Phật có một cấp cô độc, có bà Tỳ Sát Khư, sau này có gia đình ông Bàn Long Uẩn đó. Nhưng mà những vị đó tu đắc đạo là nương nhờ ai ạ? Cũng nương nhờ chư tăng để dạy, hướng dẫn tu mới đắc đạo. Chúng tôi thấy một câu chuyện cảm động nhất là khi ông cấp cô độc á, ông sắp mất. Ông cấp cô độc khi ông nghe Đức Phật thuyết pháp á, là ông chứng sơ quả rồi. Nghe Đức Phật thuyết pháp là ông chứng ngay sơ quả. Ông xin quy y là sơ quả, chứng sơ quả Tu Đà Hoàn, tức là dự vào dòng thánh rồi đó. Mà khi ông sắp mất á, ngài A Nan và ngài Xá Lợi Phất phải đến để khai thị cho ông, để cho ông chứng lên một cái quả vị cao hơn nữa. Mà các ngài đã đến chỉ khai thị thôi, chứ không hề chấp tay niệm Phật, không hề chấp tay niệm Phật cho ông để ông vãng sanh bao giờ. Quý vị đọc trong kinh có lúc nào mà chư tăng và Đức Phật đến tụng kinh niệm Phật cho người khác không? Có không ạ? Có không? Không hề có. Đa phần là đến khai thị. Một đạo tràng hộ niệm, thứ nhất nó cần có chư tăng để hướng dẫn cho cái ban hộ niệm đó tu tập bỏ đi những cái tôi, cái bản ngã của mình. Phải có chư tăng hướng dẫn. Điều đầu tiên cần thiết là phải có chư tăng để hướng dẫn. Và đặc biệt trước khi hộ niệm phải có một thời khai thị. Dẫu người đó trừ trường, dẫu người đó có rơi vào hôn mê sâu đi nữa, chúng ta vẫn cứ khai thị. Người ta nghe được bao nhiêu thì nghe, hãy khai thị. Nếu như không khai thị, cái sự hộ niệm đó nó không có kết quả cao. Dẫu là hàng ngày người đó có đi chùa, có niệm Phật, có tụng kinh, có sám hối gì đó, nhưng nếu như không có lời nhắc nhở đó, nhắc nhở hộ niệm, khai thị là gì? Nhắc nhở, dạy dỗ người đó, hướng dẫn người đó. Chúng tôi nhớ trong cái tạng thư sống chết của ngài Shakro Rinpoche, là một người lạc ma Tây Tạng, bất kể có một lần sư thúc của ngài mất, ông đang ngồi thiền và ông viên tịch đó, thì sư phụ của ông đến và ông, những vị Tây Tạng thì người ta có kinh nghiệm về quan sát cái chết của người khác lắm. Ông quan sát thần sắc, ông đưa tay lên mũi và ông sờ một số cái huyệt trên người, là ông biết cái vị này đang kẹt ở một cái định, mà cái định này có thể dẫn cho ông đến một con đường đau khổ không ổn. Ông mới đến, ông đưa tay lên trên vai và ông nhắc, ông nói ông hãy xuất cái định này ra, đừng trụ trên cái định này. Trụ trên cái định này nó sẽ làm cho ông kẹt vào trong thân thể này rất là lâu, mà khi kẹt trong thân thể rất là lâu, nó sẽ làm cho đau đớn, và từ cái đau đớn nó sẽ sanh ra gì? Bực bội, giận, tức. Thì khởi là ý niệm đó rất dễ bị đọa lạc. Hãy đừng trụ trên cái định đó, mà hãy hướng dẫn nghe theo lời của tôi, trụ trên một cái định khác. Thì cái sư phụ của ngài Shakro Rinpoche này mới hướng dẫn. Cho nên đa phần chúng tôi thấy những vị cao tăng đến bao giờ người ta cũng khai thị là chính, nhờ cái lực, cái đức của cái người tăng đó, khai thị mới là quan trọng. Khi khai thị hướng dẫn, cái người chết đó nghe, nhớ. Thứ nhất là dạy về lực vô thường, nó làm cho người đó tỉnh ngộ, buông bỏ mọi thứ không liên tiếp. Cái thứ hai, hướng dẫn cho người đó phương pháp giữ chánh niệm vững vàng khi thân thể đau đớn. Thì đạo tràng hộ niệm, ban hộ niệm phải có sự hướng dẫn của chư tăng. Đầu tiên là phải có sự hướng dẫn của chư tăng. Và nói chung Phật tử chúng ta tu phải có sự hướng dẫn của chư tăng. Nếu không có sự hướng dẫn, tu rất nguy hiểm. Tu rất là nguy hiểm á. Và trong mỗi lần hộ niệm nên có việc khai thị. Cái thứ ba là những người trong ban hộ niệm đó phải có nội lực tu tập tốt. Phải có sự tu tập vững vàng. Khi mình xin vào ban hộ niệm là mình phải là người tu tinh tấn. Tinh tấn không có nghĩa đi chùa thường xuyên, mà cái người đó phải siêng năng niệm Phật, siêng năng sám hối, nói chung là siêng năng tu tập, để gạn bỏ đi những cái thói xấu của mình, tánh xấu của mình bỏ đi, và nhiếp tâm niệm Phật nhiều lên. Như thế mới xứng đáng làm người đi hộ niệm. Chứ nếu không, đi hộ niệm chẳng qua là có cái tiếng như thế thôi. Có đôi khi có những người vào ban hộ niệm là mơ ước làm gì mình đi hộ niệm cho người ta, mai mốt có gì mình chết có đạo tràng nó hộ niệm lại cho mình. Đừng vì mục đích đó. Chúng tôi nói quý vị, nếu đi hộ niệm mà hướng đến một cái lợi lạc gì đó cho bản thân mình sau này, thì như vậy đi hộ niệm là không thanh tịnh, với mục đích không thanh tịnh. Như vậy là đi hộ niệm vì bản thân mình, chứ đâu phải đi hộ niệm vì người khác. Tôi vào ban hộ niệm để mong muốn sau này tôi chết có người đến hộ niệm. Nếu là ban hộ niệm không kể là Phật tử của mình, không cần biết người đó có phải là Phật tử hay không, đều đến để giúp đỡ. Ví dụ như có người bình thường sống không tin Phật, nhưng biết đâu khi mang bệnh nan y sắp mất, người ta là tin Phật, người ta phát tâm quy y, người ta tin Phật thì sao? Những người đó cần phải đến khai thị. Khai thị rất lâu là khác nữa, phải nói cho người đó nghe rành rõ mọi thứ. Khai thị xong rồi đến, những người đó là những người cần giúp đỡ nhất á. Người ta giống như cái người tập tễnh, như một đứa bé mới chập chững đi, chánh niệm chưa vững vàng, ác tâm, hạt giống ác trong tâm rất là nhiều, rất dễ bị đọa lạc. Chúng ta cần phải giúp đỡ những người đó, chứ không phải là đi vào đạo tràng hộ niệm mà mới được, sau này chết mới được hộ niệm. Nhưng chúng tôi nói quý vị, khi mất không cần phải đông, chỉ có vài ba người bạn của mình, bạn đạo của mình đến giúp cho mình, nhắc cho mình nhớ là đủ rồi. Có đông đi nữa cũng không giúp cho mình nhiều lắm đâu. Cái quan trọng là nhắc cho mình nhớ. Sợ lúc đó đau đớn quá mình quên, hoặc là mình hôn mê mình quên. Nhờ vài ba người, chỉ cần vài ba người, bạn bè cũng được, con cháu cũng được, nhắc là nhớ. Nếu chỉ cần nhắc nhớ thì đôi ba người nhắc là mình nhớ rồi. Còn cần cái nội lực á, cần mình muốn cần có đạo tràng đông người là cần có nội lực. Mà những con người đó mà đi niệm Phật với cái tâm mà ích kỷ như vậy, với cái tâm mà hẹp hòi như vậy đó, những người đó có nội lực không? Có không? Làm gì có nội lực. Người tu tập có nội lực là đầy lòng từ, đầy lòng hỷ xả, đầy lòng bao dung, đầy lòng thương yêu, giúp đỡ. Hộ là giúp đỡ mà, hộ niệm là đi giúp đỡ cho người khác mà. Ai cần là mình đến giúp đỡ mà. Còn đằng này mình ích kỷ thì đâu gọi xứng đáng là hộ, không có giúp được. Cho nên đi hộ niệm nó phải đúng nghĩa như vậy. Và khi hộ niệm mình không nhận một sự lợi lạc, một sự đáp trả nào đó của gia đình hết, mình chỉ làm vô điều kiện, như vậy mới đúng là hộ niệm. Hộ niệm không vì danh, không vì lợi, không vì bản thân, mà hộ là đi giúp đỡ cho người khác. Nhưng muốn đi giúp đỡ người khác thì bản thân mình phải gì? Phải ổn mới đi giúp người khác chứ. Bây giờ quý vị muốn đi cứu giúp người nghèo bị thiên tai bão lụt nào đó thì đầu tiên là sao? Quý vị phải có đủ cơm ăn ngày ba bữa quý vị mới đi giúp người khác được, có phải không ạ? Ít ra mình phải đủ cơm ngày ba bữa đi giúp người khác. Thì bây giờ mình không có cơm mình đi giúp người khác là sao? Mình chết đói mất, lấy đâu còn giúp nữa. Nếu muốn giúp đỡ người khác lâu dài thì ít ra mình cũng phải đủ ngày ba bữa cơm mới đã, mới đi giúp được. Có đúng như thế không ạ? Thì mình muốn đi hộ niệm người khác thì mình phải chánh niệm, mình phải có đủ đó, vững vàng đó. Có đủ, ít ra phải có đủ, rồi thậm chí là có thừa nữa là mới đi, mới có giúp chứ. Mình đang thiếu thốn thế nào giúp. Cho nên để đúng cái ý nghĩa hộ niệm là điều thứ nhất là phải nương tựa Tam Bảo trong đó. Tam Bảo trong đó có Phật, Pháp và Tăng. Nương tựa cả Tăng nữa. Và luôn luôn phải có một sư Tăng, một sư Ni nào đó hướng dẫn tu tập. Cái thứ ba là những người hộ niệm đó phải tu tập đúng pháp và tinh tấn. Cái thứ tư là đi làm nó không vì danh và không vì lợi. Làm vô tư, không vì danh, không vì lợi, chỉ hướng đến giúp đỡ cho người khác. Mình cứ giúp đỡ người khác vô điều kiện là mình đã được một cái công đức rồi. Cái công đức đó nó đủ khả năng để đánh thức mình khi lâm chung, chứ không đợi phải ai đến nhắc mình hết đó. Nhân nào thì quả ấy. Mình luôn luôn đi giúp đỡ thức tỉnh người khác thì dĩ nhiên mình mất, mình luôn luôn thức tỉnh, không có mê đâu mà lo. Nhân nào thì có quả như thế đó. Chứ không phải đợi là tôi đi hộ niệm cho chị, mai sau này rồi có gì đạo tràng đến hộ niệm cho tôi. Không cần. Nếu người đi giúp đỡ người khác đúng pháp và vô điều kiện như vậy đó, người đó đến lúc mất chánh niệm vững vàng và luôn luôn tỉnh táo. Tại mình đã tạo nhân tốt rồi thì sẽ có quả tốt. Hoặc là người đó đến lúc lâm chung không cần kêu, tự nhiên có người đến cũng giúp cho mình. Này có nhân mà có quả, có tạo công thì bây giờ có hưởng quả. Cho nên đi làm đừng vì mục đích là để có qua rồi phải có lại, không cần, đừng nghĩ đến điều đó. Có nhiều người bây giờ thích đi vào ban hộ niệm nhưng mà không thích lắm đâu, nhưng mà nhiều khi phải đi để mai sau này có gì có người đến hộ cho mình. Đừng vì mục đích đó. Một điều nữa là đi làm ban hộ niệm mình phải biết chia sẻ để giữ gìn sức khỏe, còn tu tập. Chúng tôi thấy có những người cả ngày đầu hôm sớm mai nửa đêm gì chạy lăng tăng hết trơn, giờ nào cũng thân chạy. Chúng tôi nghĩ như thế đó, sức khỏe ở đâu còn, tinh thần ở đâu còn để mà tu nữa. Bản thân chúng tôi đây nè, đi làm Phật sự mà chúng tôi phải biết bố trí thời gian để có thời gian nghỉ ngơi, thời gian tu tập, thời gian để suy ngẫm, để mà còn giảng dạy nữa. Đó là bản thân chúng tôi ở trong chùa, có thể nói là gọi là tuyên trao đậu phụ mà chúng tôi ăn chắc là chất cái kho mà cái nhà này rồi á. Tụng kinh chắc gõ bể không biết là bao nhiêu cái mỏ rồi đó, cũng ít ra cũng khoảng 5-7 cái rồi. Mà chúng tôi nói quý vị, mà tu tập cũng phải biết bố trí, làm việc Phật sự phải với bố trí thời gian để còn có thời gian mà tu nữa. Chúng tôi thấy có nhiều người cứ lo đi hộ niệm 12 giờ đêm cũng đi, 1 giờ sáng cũng đi, chạy suốt cả ngày, mặt lúc nào cũng phờ phạc ra. Lúc đó còn chánh niệm nữa không? Không. Trên làm ban hộ niệm phải biết giữ gìn sức khỏe nữa. Đúng cái nghĩ hộ niệm như vậy đó thì mới mang đến lợi ích cho mình và lợi ích cho người khác. Còn nếu như làm sai, nó không còn là hộ niệm nữa, nó không đúng cái từ hộ niệm đâu. Thì mong mỏi rằng mỗi người Phật tử trong đời sống hàng ngày này nỗ lực tự tu đi. Cái tự tu là chính, có thể là 98% là nhờ nỗ lực tu tập hàng ngày. Còn đến lúc đó người đó giúp cho mình 1-2% thôi, không nhiều lắm đâu. Đừng có ỷ lại vào sự hộ niệm, đừng bao giờ ỷ lại. Hộ niệm chẳng qua là một lời an ủi, trợ giúp một tí xíu trong một chuyến đi xa mà thôi. Chúng tôi thường nói ngày mai đám giỗ bố mình, ngày mai đám giỗ mẹ mình, ngày mai mình phải đi chùa, mình có chuẩn bị không ạ? Làm cái gì cũng có chuẩn bị hết. Chúng tôi thấy đặc biệt nữ Phật tử mình chu đáo đó, làm cái gì cũng có chuẩn bị rất là chu đáo. Nhưng mà cái chết có ai chuẩn bị chưa? Chuẩn bị chưa? Sao lạ vậy? Bộ chết nó dễ lắm hả? Chết nó nguy hiểm không? Chết là đi xa hay đi gần ạ? Là một chuyến đi xa. Mà có bao giờ gặp lại không? Có bao giờ gặp lại không? Nói chung là rất lâu không gặp lại. Tại vì nếu như có gặp lại có nhớ không ạ? Gặp lại mà không nhớ thì xem như gì? Là không gặp. Chỉ trừ khi nào lên tới Bồ Tát, lớn lên tới Phật cũng đâu mới nhớ đến tiền kiếp, thì mới nhớ đến nhau, lúc đó mới gọi là gặp. Như vậy thời gian gặp còn xa hay gần ạ? Rất là xa. Một chuyến đi xa không biết bao giờ gặp lại. Một chuyến đi xa mà có biết nơi mình đến không? Không biết nơi mình đến. Như vậy mà không lo chuẩn bị gì hết, sao liều thế? Đây là những người sống vô cùng liều. Đây các cụ của mình ha, về chuẩn bị chưa? Về chuẩn bị, hãy chuẩn bị thật chu đáo cho việc này. Nếu muốn mặc cái áo sao, cái áo này tức là thọ một thân sao tốt hơn thân này, có một đời sống đầy đủ thuận duyên, đầy đủ phúc đức, hoặc được về cái cảnh giới mà cao siêu hơn, thì hãy chuẩn bị cho tốt. Nếu chuẩn bị không tốt, giống như bỏ cái áo lành mà mặc là gì? Mặc áo rách, mặc áo dơ nữa, nguy hiểm lắm. Giống như người từ ngoài sáng mà đi vào trong tối. Cái người từ sáng đi vào trong tối, người đó khôn hay dại ạ? Người đó rất là khờ dại. Mình là đệ tử Phật không thể nào khờ dại được. Mình phải là người có tuệ, tuệ giác, là người thông thái, là người biết lo xa, biết nghĩ rộng. Thì cầu chúc đạo tràng luôn luôn tinh tấn tu tập để có hiện đại, có an lạc, và lúc bỏ thân này sẽ được vãng sanh. Nếu hiện tại có an lạc thì khi mất sẽ được vãng sanh. A Di Đà Phật.